Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 5 năm 2017. Linh mục Đặng Hữu Nam bị biểu tình phản đối ở Nghệ An vì cái gọi là hành động trái pháp luật bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy cha Nam có phải là người đáng bị lên án?
Họ đang tìm mọi cách để họ tấn công cha Nam thì em như đấy là ba con. Họ dùng rất là nhiều cái thủ đoạn biểu.
Linh mục Nguyễn Đình Thục cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Nam Triều Tiên ngày hôm nay sẽ bầu cử Tổng thống sau một năm bất ổn chính trị với nhiều vụ bê bối biểu tình và luận tội khiến công chúng đòi phải minh bạch và thay đổi. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng của ông Emmanuel Macron trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp. Và các tờ báo thân EU đã chào đón chiến thắng áp đảo của nhà lãnh đạo 39 tuổi trước đối thủ cánh tả Pháp bà Marine Le Pen, người hứa nếu thắng cử sẽ rút Pháp ra khỏi khu vực đồng euro và sẽ tổ chức bỏ phiếu rút Pháp ra khỏi EU, một bước ngoặt cho khối kinh tế chung châu Âu đang gặp khó khăn. Sau nhiều tháng tranh cử trong sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy trên khắp lục địa châu Âu và ảnh hưởng của nền chính trị chia rẽ về cuộc khủng hoảng di dân, chiến thắng áp đảo của ông Macron đã mở ra khả năng khởi đầu cho một EU đang chuẩn bị bước vào một cuộc đàm phán khó khăn về việc Anh rút khỏi khối này. Theo phóng viên của tờ Financial Times Wolfgang Muncher, cuộc bầu cử này không phải là về tương lai của nền dân chủ. Ông nói đó chính là tương lai của Pháp ở châu Âu và về tương lai của châu Âu. Người Pháp đã được hỏi một câu hỏi rất rõ ràng và họ đã đưa ra một câu trả lời cũng rất rõ ràng. Báo La Repubblica của Ý đã đồng ý với quan điểm đó trong bài viết mang hàng tít hôm thứ Hai rằng ông Macron bước ngoặt của châu Âu. Đó là cách mà các nhà lãnh đạo EU và các nhà chính trị ủng hộ EU đang diễn giải kết quả chiến thắng của ông Macron, một người trung dung và là cựu điều hành ngân hàng đầu tư đã ra tranh cử với đường lối thân EU. Trước cuộc bầu cử, các quan chức EU và các chính trị gia trung dung trên khắp lục địa xem cuộc bầu cử ở Pháp thậm chí còn quan trọng hơn cho sự sống còn của Liên minh châu Âu so với cuộc bỏ phiếu của Anh rút khỏi EU, còn gọi là Brexit vào tháng 6 năm ngoái. Là một thành viên sáng lập EU, Pháp luôn là thành viên chính của khối. Nhưng vào tuần trước, ông Macron đã nói nếu ông thắng, ông không mong ông sẽ có nhiều thay đổi trong tuần đầu tiên. EU sẽ không phải đối mặt với ba thách thức ngay lập tức là các cuộc đàm phán Brexit đã chứng kiến sự tức giận của cả hai bên eo biển Manche, cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, có nguy cơ phá vỡ đồng EU và nguy cơ của phong trào năm sao chống lại đồng euro. Ở Ý nổi lên như là một chính đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử ở Ý vào cuối năm nay. Ngoài ra còn có một thách thức đang tiếp diễn nữa từ các phong trào dân túy cánh hữu hùng mạnh ở châu Âu. Nhưng ở Pháp và Hà Lan hồi đầu năm nay, hy vọng đó đã bị dập tắt. Những thách thức đó vẫn còn. Ông Nigel Farage, một trong những nhà lãnh đạo chiến dịch Brexit, nói rằng chiến thắng của ông Macron sẽ đảm bảo cho bà Le Pen giành chức Tổng thống Pháp lần tới vào năm 2022. Ông nói rằng người Pháp chưa sẵn sàng cho Brexit, nhưng ông khẳng định một ngày nào đó họ sẽ rút khỏi EU.
Lãnh đạo thế giới và các chuyến khách quan trọng khác đã gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron về thành tích đánh bại bà Marine Le Pen. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter: "Xin chúc mừng ông Emmanuel Macron về thắng lợi lớn của ông để trở thành tổng thống kế tiếp của Pháp. Tôi mong đợi được làm việc với ông." Trước cuộc bầu cử Pháp, Tổng thống Trump không tuyên bố công khai là ủng hộ ứng cử viên nào, nhưng ông để lộ cho mọi người biết rằng, nói chung, ông ủng hộ các quan điểm của bà Marine Le Pen. Cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton, nhà lãnh đạo dân quyền Mỹ Jesse Jackson và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã chúc mừng ông Macron và nhân dân Pháp về kết quả bầu cử. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một thông cáo, chiến thắng của ông là một chiến thắng cho một châu Âu mạnh mẽ và thống nhất và cho tình hữu nghị Pháp-Đức. Nói chuyện với bà Merkel sau khi kết quả được công bố, ông Macron nói ông sẽ sớm sang thăm Berlin. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May nói trong một tuyên bố, xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Macron với sự thành công của ông trong cuộc bầu cử. Pháp là một trong những đồng minh thân cận nhất của Anh và chúng tôi mong muốn làm việc với tân Tổng thống về một loạt các ưu tiên chung. Phát ngôn viên của bà May cho biết rằng bà cùng thảo luận với ông Macron về vấn đề Brexit, nói rằng Anh muốn một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp châu Âu và một Liên hiệp châu Âu an toàn và thịnh vượng một khi chúng tôi rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng chúc mừng ông Macron. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker viết trên Twitter, vui mừng vì người Pháp đã chọn một tương lai có châu Âu. Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk nói người Pháp đã chọn tự do, bình đẳng, bác ái và nói không với sự khống chế của tin giả. Trong một thông điệp tải lên trang mạng của Điện Kremlin hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Macron và kêu gọi ông hãy vượt qua sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết để đảm bảo ổn định và an ninh thế giới. Ông Putin nói, các công dân Pháp đã tín nhiệm ông ra lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn khó khăn cho châu Âu và cho xã hội toàn cầu. Mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan hiếu chiến đi kèm với sự leo thang trong các cuộc xung đột địa phương, cũng như sự bất ổn của nhiều khu vực. Điện Kremlin cho hay ông Putin có trao đổi với ông Macron rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng hợp tác về vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói chiến thắng của Tổng thống đắc cử Macron là một chiến thắng mang tính biểu tượng chống lại lập trường hướng nội và chủ nghĩa bảo hộ, thể hiện sự tin tưởng vào EU. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong một thông điệp chúc mừng ông Macron rằng Trung Quốc sẵn sàng đẩy quan hệ đối tác với Pháp lên tầm cao mới. Ông Tập nói, hai nước đều chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình và phát triển trên thế giới. Ông Tập nhắc lại rằng Pháp là cường quốc phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo vào năm 1964. Các nhà lãnh đạo thế giới khác, từ Canada sang châu Mỹ Latin tới Úc, cũng đã chúc mừng chiến thắng lịch sử của ông Macron. Ông Macron, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của nước Pháp kể từ hoàng đế Napoleon, sẽ nhậm chức vào ngày 14 tháng 5 sắp tới.
Nam Triều Tiên sẽ bầu cử Tổng thống vào ngày thứ Ba sau một năm bất ổn chính trị với nhiều vụ bê bối, biểu tình và luận tội khiến công chúng đòi phải minh bạch và thay đổi. Từ Seoul, thông tin viên Brian Preston của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Ứng cử viên cấp tiến Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Triều Tiên, người đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận với tỷ lệ ủng hộ vượt hơn 40%, ráo riết vận động cử tri trong ngày thứ Hai. Ông Moon phát biểu, không có sức mạnh đoàn kết của nhân dân, chính quyền mới sẽ gặp khó khăn ngay trong bước đầu tiên. Chúng ta phải vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng sức mạnh đoàn kết. Hai đối thủ theo sát ông Moon nhất là ứng cử viên Hong Jun-pyo của Đảng Tự do Triều Tiên và ứng cử viên Ah Cheol-soo của Đảng Nhân dân, cũng là người theo quan điểm cấp tiến. Cả hai ứng cử viên này đều đạt mức ủng hộ gần 20% trong các cuộc thăm dò, trong lúc các ứng cử viên còn lại đạt dưới 10% mức ủng hộ. Ông Hong trong cuộc vận động cuối hôm thứ Hai đã kêu gọi cử tri đoàn kết với ông để bảo vệ thị trường tự do và tăng cường các chính sách quốc phòng đã có trong 8 năm qua. Ông Hong phát biểu, tôi tranh cử để ngăn chặn cánh tả lên nắm quyền và tôi hành động để bảo vệ một nước Cộng hòa Triều Tiên tự do. Chúng tôi sẽ thắng, sự thật sẽ thắng, người dân của chúng tôi sẽ thắng, công lý sẽ thắng những kẻ đạo đức giả, Cộng hòa Triều Tiên sẽ thắng. Hàn Quốc bầu cử sớm do tổng thống trước đó là bà Park Geun-hye của phe bảo thủ bị luận tội vì bị cáo buộc thông đồng với bạn của bà là bà Choi Soon-sil, ép buộc các tập đoàn doanh nghiệp đóng góp gần 65 triệu đô la vào hai quỹ tài chính mờ ám và dành những ưu đãi ngân sách và hợp đồng thầu cho các công ty của bà Choi và người thân của bà. Những tuần lễ trước cuộc biểu quyết luận tội ở Quốc hội, nhiều cuộc biểu tình lớn được gọi là cuộc cách mạng đèn nến đã diễn ra trên cả nước đòi lật đổ bà Park và cải cách hệ thống chính trị mà trong đó các tập đoàn kinh tế có nhiều quyền lực có ảnh hưởng quá lớn đối với các nhà lãnh đạo dân cử. Sau khi bị phế truất, bà Park đã bị bắt và đang bị truy tố tội hối lộ và các tội trạng khác liên quan đến vụ bê bối. Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong và Chủ tịch tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin cũng bị truy tố liên quan đến tham nhũng và thông đồng. Ông Moon, một luật sư nhân quyền, hứa sẽ chấm dứt thông lệ từ lâu nay của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc là bỏ qua những vi phạm của các công ty lớn. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng nói rằng ông sẽ phá vỡ những mối quan hệ mờ ám thường thấy giữa các tập đoàn doanh nghiệp lớn với chính phủ tại nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới này. Và ông muốn mở thêm công việc làm trong các lĩnh vực công và tăng thuế đánh vào giới giàu có. Ông An, đối thủ của ông Moon, cũng theo quan điểm cấp tiến là một nhà doanh nghiệp trong ngành phần mềm điện toán. Ông An nói rằng ông sẽ ủng hộ Ủy ban Thương mại Tự do, gọi tắt là FTC, để chấm dứt sự lạm dụng của các tập đoàn kinh doanh. Nhưng ông cũng nói rằng chính phủ sẽ không can thiệp mạnh tay vào lĩnh vực tư nhân, mà thay vào đó chính phủ sẽ tập trung vào việc tạo môi trường công bằng và thân thiện trong thị trường. Ông Hồng nói rằng suy nghĩ chống lại doanh nghiệp sẽ không giúp thúc đẩy nền kinh tế. Mặc dù ông hứa sẽ trừng phạt các doanh nghiệp làm sai, chẳng hạn như là trốn thuế, ông Hồng không ủng hộ việc gây khó khăn cho các hoạt động doanh nghiệp với những quy định luật lệ không cần thiết sẽ hạn chế khả năng tạo ra công ăn việc làm. Cuộc bầu cử này cũng sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách đối với Bắc Hàn. Những người theo quan điểm bảo thủ muốn duy trì chính sách của bà Park, ủng hộ đồng minh Mỹ và chính sách cứng rắn sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh và răn đe quân sự để tăng áp lực lên chế độ của ông Kim Jong-un, đòi họ phải giải trừ hạt nhân để đổi lại các bảo đảm về an ninh và kinh tế. Hai ứng cử viên theo quan điểm cấp tiến muốn giảm bớt trừng phạt và tăng đối thoại. Ông Moon nói rằng ông sẽ theo đuổi các chính sách giao tiếp, chẳng hạn như mở lại hoạt động của khu công nghiệp liên doanh Kaesong với Bắc Triều Tiên. Liên doanh này đã bị ngưng hoạt động kể từ khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi năm ngoái. Nhật báo Rodong của đảng cầm quyền ở Bắc Triều Tiên ủng hộ lối tiếp cận cấp tiến trong một bài bình luận số ra hôm thứ Hai, nói rằng mâu thuẫn giữa hai miền Triều Tiên do những người bảo thủ Nam Triều Tiên cầm đầu phải nên chấm dứt, và một chương mới của thống nhất nên được mở ra trong sự hợp tác giữa hai nước. Những người bảo thủ duy trì quan điểm cho rằng trợ giúp và giao tiếp với Bắc Triều Tiên như trong các chính quyền cấp tiến trước đây từng làm đã không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đòi Nam Triều Tiên phải trả 1 tỷ đô la cho chi phí triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Và ông gọi Hiệp ước Thương mại Tự do Mỹ-Hàn là một thỏa thuận tồi, cần phải được đàm phán lại. Điều đó cũng làm nản lòng các cử tri Hàn Quốc theo đường lối bảo thủ, trong khi lại tạo thêm phấn khởi cho những người theo chủ trương cấp tiến, mong muốn tổng thống kế tiếp của họ phải đứng lên đối phó với áp lực của Mỹ. Tuy nhiên, ông Moon nói rằng, quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia, và ông tin rằng rốt cuộc Tổng thống Trump sẽ muốn giải quyết bằng thương lượng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Nghệ An đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam. Truyền thông địa phương ngày 6 tháng 5 đưa tin, một cuộc biểu tình phản đối Linh Mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật, bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của vị Linh Mục Công giáo. Theo báo Nghệ An.com, cuộc biểu tình có đến hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên tham gia, để phản đối việc Linh Mục Đặng Hữu Nam rao giảng với giáo dân rằng ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước. Trong đoạn video đăng trên YouTube, bà Phạm Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Lưu, kêu gọi thông qua nghị quyết đề nghị Đảng và Nhà nước khởi tố Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Trước những hành động, thái độ phản động của Linh Mục Đặng Hữu Nam, chúng tôi kêu gọi Hội viên Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu quyết nghị: 1. Yêu cầu Linh Mục Đặng Hữu Nam chấp hành nghiêm pháp luật, không có những lời nói kích động bà con giáo dân làm những việc vi phạm pháp luật để bọn xấu lợi dụng, lôi kéo, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 2. Dừng ngay mọi hành động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức phận của mình đối với những con chiên của Chúa, động viên bà con đoàn kết, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Có lời xin lỗi trước nhân dân những phát ngôn xuyên tạc lịch sử, ý nghĩa và phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã đổ công sức, máu và nước mắt để có được ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. 3. Chúng tôi đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng các cấp ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động phản động, lời nói gây mất đoàn kết, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của Linh Mục Nam, có biện pháp xử lý Đặng Hữu Nam trước pháp luật.
Bình luận về sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với đài VOA.
Những cái lời thoá mạ, lên án, bôi nhọ của họ chỉ làm cho họ mất uy tín mà thôi, chứ không làm cho những người hoạt động như là các cha ở trong Nghệ An mà cũng bị mất uy tín. Bởi vì người dân mới là người biết rõ nhất là các cha hoạt động vì ai.
Theo ông, cuộc biểu tình có hai tác động không hay. Thứ nhất, nó gây ra sự chia rẽ tôn giáo và phù họa cho những vu cáo đối với Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thứ hai, theo ông,
ở một khía cạnh khác, trong cái khía cạnh là tôn trọng cái quyền biểu tình, thì tôi nghĩ là nếu mà những cuộc biểu tình như thế xảy ra mà chính quyền không có can thiệp gì cả, thì cũng chả có một lý gì mà những cuộc biểu tình khác xảy ra mà chính quyền lại đi can thiệp, mà lại đi ngăn cản.
Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục hiện đang giúp cho nhiều người dân đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung. Một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình mà nhiều người gọi là cuộc đấu tố, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết.
Những ngày đây, họ đang tìm mọi cách để họ tấn công gia nam với em với đây là ba con. Họ dùng rất là nhiều cái thủ đoàn biểu, như là họ gây chia rẽ rồi họ đi tuyên truyền, họ gây khó khăn rồi dọa dẫm những người đi chờ búa hay là các em học sinh đến trường đến lớp vân vân.
Phản ứng về cuộc đấu tố, trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội trong một buổi giảng lễ trước khi diễn ra biểu tình, Linh Mục Đặng Hữu Nam thông báo cho giáo dân về cuộc biểu tình sắp diễn ra và khen ngợi chính quyền đã thực hiện điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, đó là cho phép tự do biểu tình. Ngay sau khi xảy ra cuộc biểu tình, nhiều người đã lên tiếng phản đối hoạt động đấu tố tại Nghệ An đối với các linh mục công giáo. Một trang trên Facebook mang tên Một ngày là cha Nam đã được thành lập với hình ảnh người dân cầm biểu ngữ Tôi là cha Nam. Nếu chính quyền Việt Nam kết tội cha Thục và cha Nam, tôi xin gánh án thay ở tù hoặc tử hình. Hồng Ngọc, một thành viên tham gia trang Một ngày là cha Nam, nói về cuộc đấu tố.
Cha cầm quyền nhất vu khống và có thể là dùng mọi những cái xuyên tạc đối với một cái người linh mục và ngăn cản tự do tôn giáo và vi phạm quyền con người.
Song song với hoạt động biểu tình, các cơ quan truyền thông của Nghệ An còn tung ra hàng loạt bài đả kích linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường được xem là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho các nạn nhân Formosa đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, thậm chí lan sang các nước khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đánh giá các cuộc biểu tình trên là rất có ý nghĩa và rất có tác dụng, không chỉ trong việc thúc ép chính quyền phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Formosa, mà còn với tất cả các doanh nghiệp khác đầu tư vào Việt Nam. Ông nói,
cha Nam và cha Thục đã hoạt động rất là có trách nhiệm và đã giúp giáo dân hiểu được vấn đề và cất lên tiếng nói của mình.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một lá thư của tỉnh Nghệ An gửi cho Giám mục Giáo phận Vinh và Linh mục Đặng Hữu Nam vào ngày 26 tháng 4, yêu cầu không cho phép Linh mục Nguyễn Duy Tân, một linh mục hay nói thẳng những tiêu cực của chính quyền, được phép giảng lễ tại Nghệ An trong và sau dịp 30 tháng 4. VOA không liên lạc được với chính quyền tỉnh Nghệ An để xác minh tính xác thực của lá thư này.
Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo. Người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo và mất ghế Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 7 tháng 5 ra quyết định trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%, trong buổi họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và điều hành. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết rằng dù trong 35 năm làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Thăng có những đóng góp nhất định. Ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong khi lãnh đạo cơ quan nhà nước này từ năm 2009 tới năm 2011. Trong phần bình luận dường như đã được sàng lọc phía dưới tin này, ý kiến đầu tiên nói rằng đây là quyết định sáng suốt. Vụ việc liên quan tới ông Thăng khiến cái tên của quan chức trực ngôn này trở nên hot trên Facebook hôm 7 tháng 5 với hàng chục ngàn lượt tìm kiếm. Trên một trang không rõ nguồn gốc có tên Đinh La Thăng, tin về vụ cảnh cáo ông thu hút được hơn 1.000 bình luận. Một Facebook tên là Thô Phương Nguyên viết, tiếp tục mạnh mẽ như bản tính vốn có của mình, ông Đinh La Thăng nhé, không bao giờ lùi bước. Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng về vụ cảnh cáo ông Thăng không nói chi tiết các khuyết điểm vi phạm của ông là gì. Nhưng theo báo điện tử VN Express, quan chức mạnh miệng này được cho là đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn và ban hành một số văn bản trái pháp luật vi phạm quy chế làm việc. Về việc này, một Facebooker tên Công Trần nhận xét trên trang Facebook của VOA Việt ngữ rằng dân sai phạm gây hậu quả nhỏ thì tù tội, còn đảng sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ kỷ luật cảnh cáo thôi sao? Trong khi đó, bạn đọc Minh Đức viết, ông Đinh La Thăng có bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch hơn. Ông Đinh La Thăng mà không bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam xấu xa hơn. Còn một bạn đồng khác có tên là Hoàng John viết cho VOA tiếng Việt, nói, còn nhiều chuột lắm, cái thể chế này nuôi và đẻ ra chuột cũng có những con lão luyện chén hết cả đất, cả rừng, cả biển. Bác Trọng đã bắt đầu diệt chuột trong bình. Cảm ơn, cảm ơn. Cách đây 3 năm trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội, người lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố rằng phải bình tĩnh, tỉnh táo trong cuộc chiến chống tham nhũng và diệt chuột đừng để vỡ bình, giữ cho được cái ổn định. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị rồi được chỉ định làm bí thư Thành ủy Sài Gòn, ông Thăng từng tuyên bố không chấp nhận thành phố tụt hậu như một định mệnh mà phải giành lại ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông. Một bạn đọc tên Tuấn Nguyễn viết trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt, hòa bình lâu rồi nhưng những cuộc chiến ngầm còn đang sôi sục lắm. Thôi rồi, còn đâu mơ ước Hòn Ngọc Viễn Đông. Hiện chưa rõ chức vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn của ông Thăng sẽ được xử lý ra sao và liệu có người sẽ lên thay ông trong Bộ Chính trị hay không. Trung Quốc và Philippines dự kiến sẽ củng cố mối quan hệ vững chắc trong tháng này bằng việc ký một thỏa thuận thận trọng nhưng đầy hữu nghị về việc sử dụng chung một khu vực biển mà từ trước tới nay gây chia rẽ sâu sắc giữa hai quốc gia. Tân Hoa Xã của Bắc Kinh cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao của cả hai nước sẽ gặp nhau để thảo luận về thỏa thuận an ninh và hợp tác ở Biển Đông. Các cuộc gặp này lần đầu tiên bàn về các vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hai bên chưa công khai ngày diễn ra sự kiện này. Ông Sat Rogando Sasot, một học giả người Philippines về các vấn đề quốc gia và quan hệ quốc tế tại Đại học Leiden University ở La Hague, nói hội thảo sẽ giúp hướng tới một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc. Về mặt kinh tế và an ninh, một mối quan hệ ổn định giữa Philippines và Trung Quốc sẽ không phải là điều tồi tệ đối với Philippines. Trung Quốc và Philippines có tranh chấp chủ quyền đối với các khu đánh bắt hải sản chính ở bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa, nơi được cho là giàu tài nguyên dầu khí ẩn dưới đáy biển. Tranh chấp về bãi cạn này cũng bùng phát khi tàu thuyền hai bên va chạm nhau năm 2012. Hiện tại Trung Quốc đang kiểm soát bãi cạn nằm ngoài khơi vùng biển phía tây đảo Luzon của Philippines. Sự hiện diện hàng hải ngày càng tăng của Trung Quốc đã khiến Philippines phải nộp đơn kiện Trung Quốc ra trọng tài thế giới, với kết cục là trọng tài thế giới đã ra phán quyết vào tháng 7 năm 2016, ủng hộ Manila. Tuy nhiên, phán quyết này đã bị Bắc Kinh bác bỏ. Các nhà phân tích cho rằng một hiệp định ban đầu về Biển Đông có thể không đạt được những chi tiết cụ thể nhưng sẽ phản ánh tuyên bố chung được ký kết vào tháng 10, khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm Bắc Kinh để bắt đầu nới lỏng các mối quan hệ căng thẳng dưới thời của người tiền nhiệm. Ông Andrew Yang, Tổng thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cấp cao về Trung Quốc ở Đài Loan cho biết họ phải đưa ra một cái gì đó bởi vì vấn đề này đã kéo dài hơn một thập kỷ rồi. Theo một tuyên bố, Trung Quốc và Philippines đã quyết định vào tháng 10 năm ngoái để cải thiện sự hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên, nghiên cứu cách giải quyết các sự cố khẩn cấp và theo đuổi các mối quan hệ về nhân đạo và môi trường, bao gồm cả việc bảo vệ môi trường biển. Ông Colin Cole, chuyên gia nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói một thỏa thuận sẽ cho phép Trung Quốc đàm phán với các nước khác rằng họ có thể làm việc một cách hòa bình với các nước có tuyên bố chủ quyền về Biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa án Thế giới và không có áp lực từ phía Hoa Kỳ, một đồng minh quân sự lịch sử của Philippines.
Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sáng kiến một vành đai một con đường để bao gồm Afghanistan, khiến các nhà phân tích tự hỏi liệu Bắc Kinh đang cố gắng đẩy mạnh vai trò của Trung Quốc ở Trung Đông và tự đặt mình vào tâm điểm cuộc chiến chống khủng bố hay không. Chương trình kết nối của Trung Quốc bao gồm mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một phần trong sáng kiến một vành đai một con đường sang tới Afghanistan, rồi sau đó kéo rộng vành đai tới các nước láng giềng Afghanistan như Tajikistan, Turkmenistan và Iran. Kế hoạch bao gồm hai xa lộ, hai tuyến đường sắt với một đập thủy điện lớn trên sông Kunar, với ý định xây một con đường nối liền thành phố Peshawar của Pakistan với thủ đô Kabul và vùng Kunduz của Afghanistan. Trước khi tiếp tục tiến vào Trung Á, các tuyến đường sắt dự kiến sẽ chạy từ Landikota ở Pakistan tới thành phố Jalalabad của Afghanistan và từ Chaman ở Pakistan tới Spin Burdak ở Afghanistan. Ông Ahmad Bilakhali, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Khu vực cho biết Trung Quốc cần tiến vào Afghanistan với các dự án kinh tế để đảm bảo tiến độ của dự án trị giá 50 tỷ đô la đang được xúc tiến ở Pakistan không bị cản trở. Ông nói nếu Afghanistan tham gia hai dự án đường xa lộ ảnh hưởng tích cực tới tình hình an ninh ở Afghanistan, thì giới đầu tư Pakistan và Trung Quốc sẽ đưa lợi ích kinh tế vào Afghanistan. Ông nói,
nếu Afghanistan không có an ninh, thì tình hình sẽ tác động tới hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan và cả sáng kiến một vành đai, một con đường.
Các kế hoạch của Trung Quốc quả là hết sức tham vọng. Động cơ đằng sau là chính sách đối ngoại Trung Quốc cho rằng nước này phải được nghiêm túc công nhận là một cường quốc lớn. Đối với Trung Quốc, điều quan trọng là chứng minh rằng họ có thể làm những gì mà Mỹ đã thất bại, không thực hiện được ở Trung Đông. Ông David Kelly, người đứng đầu một công ty tư vấn tại Bắc Kinh có tên là China Policy, nói,
if the interest of Belt and Road is to run through to the Middle East, Afghanistan is...
Nếu một vành đai một con đường chạy ngang qua Trung Đông, Afghanistan sẽ là khu vực mà Trung Quốc hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt. Tôi hy vọng đầu tư vào những kết nối như thế sẽ giúp xoa dịu căng thẳng ở Afghanistan và giúp Trung Quốc đạt được điều mà người Mỹ và trước đó Liên Xô không làm được, là giảm bạo lực và xung đột giáo phái.
Những vụ đụng độ tại biên giới Pakistan và Afghanistan đã giết chết hơn 50 người trong hai ngày qua. Uzbekistan phản đối kế hoạch mở rộng tuyến đường sắt và xa lộ kết nối với Trung Á, nói rằng khủng bố sẽ sử dụng chúng để mở rộng hoạt động. Gạt sang một bên các cao vọng đó, trong thực tế có những mối nguy liên quan tới khủng bố mà Trung Quốc muốn giải quyết bằng cách đưa ra một hình ảnh về Trung Quốc như là ân nhân của Afghanistan. Thành phần đòi ly khai bằng bạo lực ở Tân Cương được biết là có những liên hệ xuyên biên giới với phe Taliban ở Pakistan và Afghanistan cũng như với các nhóm Hồi giáo ở Trung Á. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các mỏ đồng ở Afghanistan, mặc dù kết quả không mấy đáng khích lệ vì những thách thức về chính trị và cấu trúc hạ tầng. Bắc Kinh muốn xây dựng những trục kết nối để có thể tiếp cận tài nguyên khoáng sản trong các vùng núi non. Theo ông M.K. Bhadrakumar, tác giả và cũng là một nhà ngoại giao Ấn Độ, mở rộng sáng kiến một vành đai một con đường tới Afghanistan sẽ tạo điều kiện khai thác khoáng sản để phục vụ nền kinh tế Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi để nước này xuất khẩu thặng dư công nghiệp sang Afghanistan. Các nhà phân tích nói Trung Quốc đang vạch ra con đường cho công nghiệp xây dựng quy mô của họ nhằm chuẩn bị tham gia một khi công cuộc tái thiết Afghanistan được xúc tiến. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Bắc Kinh là thúc đẩy các lợi ích chiến lược và an ninh của Trung Quốc bên ngoài Pakistan. Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm trong một phúc trình gần đây nói, quả vậy, sáng kiến một vành đai, một con đường tương thích với các khái niệm an ninh ngày càng năng động của Trung Quốc, nhấn mạnh an ninh chung qua phát triển và hợp tác kinh tế. Nhưng đây không chỉ là một việc khó khăn. Có một số rủi ro đi kèm với quan điểm của Trung Quốc về thế giới. Bắc Kinh tin rằng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo có thể được thay thế bằng cách mang lại những lợi ích kinh tế, nhưng chính sách này đã bị chứng minh là sai lầm trong quá khứ, theo ông David Kelly, người đứng đầu công ty tư vấn China Policy.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói rằng Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch của Nga nhằm thiết lập các khu vực chống leo thang ở Syria. Khi được hỏi về kế hoạch này, ông Mattis cho biết, chi tiết thì cần phải xem xét thận trọng. Chúng tôi sẽ xem xét các đề xuất, nghiên cứu xem liệu có khả thi không. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đồng ý với thỏa thuận do Moscow đề xuất vào tuần trước để thiết lập các khu vực được gọi là chống leo thang ở Syria trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã kéo dài 6 năm. Đại diện của ba nước bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Syria đã ký một bản ghi nhớ vào cuối vòng đàm phán hòa bình mới nhất ở thủ đô Astana của thủ đô Kazakhstan. Đề xuất kêu gọi thực hiện các biện pháp để giảm bớt xung đột ở 4 khu vực được chỉ định của Syria. Đây là lãnh thổ nơi các lực lượng nổi dậy kiểm soát đáng kể. Các lực lượng này không liên quan đến các tay khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS. Kế hoạch này có hiệu lực vào nửa đêm ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 5. Nga cho biết các khu vực này cấm không cho máy bay của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tiếp cận. Tình hình ở Syria là một trong những chủ đề chính được thảo luận vào thứ Tư khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Washington. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai, vấn đề Syria, Ngoại trưởng dự định sẽ thảo luận các nỗ lực để chống leo thang bạo lực, cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Syria và tạo ra một diễn đàn thông qua giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.
Hơn 50.000 cư dân của thành phố Hanover ở Tây Bắc nước Đức được yêu cầu phải rời khỏi nhà vì các cơ quan chức năng chuẩn bị đưa ra một chiến dịch quy mô lớn để tháo gỡ bom từ Thế chiến thứ hai. Viên chức thành phố cho biết hai quả bom đã được tìm thấy tại một công trường xây dựng và họ đã phát hiện thêm 3 quả nữa gần đó. Hơn 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, các quả bom chưa nổ thường được phát hiện ở Đức. Đây là các di sản của các chiến dịch ném bom dữ dội của lực lượng đồng minh chống lại Đức Quốc xã. Phát thanh viên đài Deutsche Welle của Đức chỉ ra rằng chỉ riêng ngày 9 tháng 10 năm 1943, có đến 261.000 quả bom thả xuống thành phố Hanover và nhiều quả bom trong số đó vẫn chưa nổ. Nhà chức trách lo ngại rằng các quả bom này đang trở nên nguy hiểm hơn khi vật liệu tan rã cùng với thời gian. Vụ di tản lớn nhất đã diễn ra vào Giáng sinh năm ngoái khi 54.000 người phải ra khỏi nhà ở thành phố Augsburg ở phía nam nước Đức để tháo gỡ một quả bom chưa nổ của Anh.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, phía soạn thảo dự luật biểu tình nói rằng chỉ có 2 tuần sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về quyền biểu tình mà theo giải thích, quyền hội họp của người dân là quyền rất cơ bản. Hiến pháp năm 1959 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện cũng có hẳn một chữ quyền được biểu tình. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình. Nhiều người nói đùa rằng đây là một quyền treo, một quyền không có thật. Sau đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ Việt Nam.
Viện cớ chưa có luật biểu tình nên những cuộc tuần hành của người dân kêu gọi gìn giữ môi trường sống cho biển đã bị chính quyền Nghệ An cho rằng đây là những cuộc xuống đường mang tính kích động và các vị linh mục đang là ngọn cờ tiên phong trong những lần đi đòi công lý cho người dân đã bị chính quyền coi là phần tử phá hoại. Nói về những chiêu trò này, bà Trâm cho rằng đây còn là kịch bản nhằm hạn chế sức ảnh hưởng của tôn giáo.
Trong những ngày vừa qua thì việc mà tất cả những ở ngoài, tất cả những cái hội đoàn, đoàn thể như là hội phụ nữ hay là mặt trận tổ quốc hay là các cựu chiến binh đã cho có những cái hành động, những cái lời nói chống lại hoàn toàn với những việc làm của Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam. Thì theo tôi những việc làm đó là có sự sắp đặt và cái việc họ tổ chức, họ đấu tố, đó là hình thức đấu tố tất cả những cái việc làm của cha, mà những cái việc làm của cha từ trước giờ chủ yếu là lên tiếng cho sự thật và đang đấu tranh cho quyền lợi của tất cả những người dân ở đang sinh sống tại khu vực đó. Và việc khi mà cha lên tiếng trong cái trường hợp của Formosa thì đó là điều đúng. Mà còn những cái trường hợp mà những cái người, những cái đoàn thể như thế này đã lên tiếng và chống lại hoàn toàn, đã đi ngược hoàn toàn với sự thật, đã lên tiếng, đã giấu đi những cái sự thật đó, thì theo tôi hành động này không chỉ là chống lại cha, đấu tố cha mà còn chống lại cả tôn giáo, bởi vì họ đã có những cái văn bản hỏa tốc mà nói về là cấm cha không được nói lên tiếng nói của sự thật và cấm cha không có những cái hành động để mà kích động người dân, dùng những cái từ như là kích động người dân để mà đi biểu tình chống lại chính quyền. Mà thật sự là những cái hành động của cha đều là hỗ trợ, đang giúp đỡ và là tiếng nói của sự thật.
Sự thật ấy là chuyện người dân xuống đường biểu tình vì cuộc mưu sinh của gia đình mình đã đi vào ngõ cụt, do biển đã chết vì chất thải của Formosa, cùng sự tắc trách của các quan chức để cho Formosa hủy diệt môi trường biển. Chia sẻ cùng đồng bào ở tại Sài Gòn vào những ngày này năm ngoái cũng diễn ra cuộc biểu tình phản đối Formosa. Tuy nhiên, những kêu gọi cho sự thật ấy như lời của bà Trâm đang bị bóp nghẹt.
Trong khi nhà nước của mình thì nói rất nhiều về cái vấn đề tôn giáo, thế nhưng mà những cái hành động trong khoảng thời gian gần đây đã cho thấy một cái sự việc rất rõ là tiếng nói của những người nói lên sự thật mà như các cha là những người làm chứng cho sự thật mà càng bị bóp nghẹt như thế và có những cái hành động rất là tiêu cực để chống lại các cha. Và những cái văn bản đó đều nói lên là việc cấm cha không được giảng những bài giảng và yêu cầu cha, tất cả các cha phải luân chuyển đi và không cho cai quản xứ. Thì đó là một cái hành động can thiệp quá sâu vào tất cả, vào cái phần tôn giáo và cái công giáo ở đây hiện nay. Và có vẻ như những cái hành động này là theo tôi được thấy là đàn áp tôn giáo và không cho những cái người công giáo mà họ cất lên tiếng nói của sự thật.
Khi sự thật bị bóp nghẹt thì bùng nổ những cuộc biểu tình như vậy là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, như nhận định của ông Huỳnh Công Thuận, biểu tình là quyền hiến định.
Hiến pháp đã đưa ra không có cấm mà cho cái quyền nữa thì người dân được quyền làm. Nhưng mà Việt Nam thì nó lại có một chút khác đi, phải chờ có luật. Thực sự cái đó là các ông tự nói với nhau chứ đâu có cần phải luật. Cái luật nếu có ra đi nữa đó, thì để cho người dân thực hiện cái việc đó nó tốt đẹp hơn, chứ không phải luật mà cấm. Chẳng hạn như đâu quyền hiến pháp để cho phép người dân biểu tình hay là cho người dân lập hội thì người dân cứ làm. Còn nếu có ra luật là luật để mà cho người ta hướng dẫn, là làm cho nó dễ dàng hơn, chứ không phải luật để mà cấm. Nhưng mà ngược lại cái nhà cầm quyền cộng sản này đó thì người ta tuyên truyền cái kiểu khác, ta muốn nói á, là cho mọi người biết á, là có lực là để cấm chứ không phải để cho, thì chỉ là như vậy thôi. Nghĩa là bây giờ nói tóm lại, người ta cho không cho gì thì chúng ta cũng làm thôi chứ không có chờ đợi cái chuyện đó được.
Được biết, phía Bộ Công an đã hoàn tất dự thảo về luật biểu tình từ vài năm trước và rất mong được thông qua, vì khi vẫn còn cấm đoán người dân biểu tình thì trong những lần xuống đường như thế này, mọi búa rìu thường đổ trút xuống ngành công an. Tuy nhiên, trong kỳ họp của Quốc hội Việt Nam bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 tới đây, dự luật này tiếp tục được thông báo trì hoãn đến hết năm 2018, và như vậy, biểu tình tiếp tục được đặt ngoài vòng pháp luật.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Minh Hải ở Sài Gòn hỏi như sau: Thưa bác sĩ, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tôi bị rối loạn lo âu. Các thuốc điều trị là sertraline. Tôi cho rằng bệnh này không do nguyên nhân xã hội, sức ép về công việc, lo toan cuộc sống, nên tôi có thể tự điều trị được. Uống thuốc sertraline còn cảm thấy khó chịu hơn là không uống. Sau khi test điện cơ thì các bác sĩ ở Việt Nam kết luận tôi bị rối loạn vận mạch tetany. Từng sợi cơ trong từng bó cơ bị giật khắp cơ thể, các bác sĩ chẩn đoán là bị giật cơ ở mọi lúc rất khó chịu. Tôi bị viêm gan B đã 30 năm nhưng chưa điều trị, các chức năng gan vẫn ổn định. Tôi đã cắt túi mật, tôi bị viêm đại tràng. Xin bác sĩ cho biết bệnh giật cơ CRNN là do nguyên nhân nào và có điều trị được không? Liệu bệnh này có dẫn đến động kinh hay đột quỵ? Và xin tư vấn dùm tôi cách thức điều trị. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về trường hợp bệnh nhân bị rung giật. Và tôi xin nói về cái bệnh gọi là hội chứng rung giật cơ lành tính. Thì hôm nay chúng ta chỉ bàn đến một cái chứng mà từ tiếng Anh gọi là benign fasciculation syndrome, mà tôi tạm dịch là hội chứng rung giật cơ lành tính. Và cái hội chứng này nó có thể tương đương và có thể giống với cái chứng giật cơ chưa rõ nguyên nhân mà quý vị thính giả nhắc đến. Vì theo nguyên tắc, chúng ta không có thể có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt, và thêm nữa những cái thuật ngữ dùng ở Việt Nam có thể hơi khác thuật ngữ tiếng Anh tại Mỹ, cho nên nếu chúng ta đi vào chi tiết thì có thể gây hiểu lầm. Bây giờ nói về cái từ ngữ ở trong cái hội chứng đó là fasciculation, thì chúng ta nên hiểu cái điểm này nó cũng liên hệ tới cái vấn đề là cơ thể học, là gốc của cái chữ fascia. Fascia là cái từ tiếng Ý, tiếng Latin, có nghĩa là một cái chùm, một bó. Thì ở đây chúng ta nói về một cái bó sợi cơ, cái tên khoa học của nó là fasciculus, hay là tiếng Anh ta nói là a bundle of muscle fibers, một cái bó sợi cơ. Thì mỗi cái sợi cơ nó là một cái tế bào riêng rẽ, nhưng mà nó nằm thành chùm với nhau và nó có cái hình dài theo cái cơ. Và nó có cái mỗi cái bắp cơ là mỗi cái muscle của chúng ta, nó chứa hàng ngàn cái sợi cơ cũng có, tôi đối mấy cái cơ lớn. Và có cái bắp cơ thì nó chỉ chứa vài chục sợi cơ thôi, có nghĩa là nó chỉ vài chục cái tế bào, nó làm thành một cái cơ nhỏ. Thì lúc có cái dòng điện đến từ những cái dây thần kinh, tới kích thích những cái tế bào đó thì những cái sợi cơ nó sẽ co vào và trong một thời gian thì nó sẽ giãn ra là nó nghỉ ngơi. Thì trong cái benign fasciculation syndrome này, là trong cái hội chứng mà rung giật này, thì một nhóm sợi cơ nó co giật mà cái người đó không có kiểm soát được, chứ không có phải là toàn bộ một cái bắp thịt nó co rút. Và những cái cơ này đáng lẽ bình thường thì nó cử động theo ý muốn của mình. Và những cái nơi thường xảy ra là ở mí mắt, ở cánh tay, ở cẳng chân, đùi, bàn chân, nhưng mà cũng có khi nó xảy ra ở lưỡi và ở họng. Và những cái người bị những cái cảm giác ở trong họng thì họ có một cái cảm giác riêng. Thì rung giật ngưng lúc mình cố gắng, lúc mình cố tình cử động một cái phần cơ bắp đó. Giống như là nếu nó đang giật giật cái tay mà chúng ta dùng cái cánh tay đó để mà làm một cái việc gì cố ý thì cái rung giật đó nó chấm dứt. Nhưng nó lại tái diễn lúc mình giữ nó yên, không có dùng đến nó và có thể lan ra qua vùng bên cạnh. Và hoặc là nó nhảy qua một cái vùng khác, ví dụ người đó họ đang giật dưới dòng bằng chân thì nó nhảy lên giật ở trên đầu hay là xuống bụng. Và đặc biệt là những cái cơ này, nếu mà bác sĩ khám thì thấy là nó không có bị liệt hay là nó không có bị yếu đi, và cái điểm này quan trọng. Về nói về những cái triệu chứng khác là bệnh nhân họ cảm thấy có thể thấy mệt mỏi, có thể đau nhức cơ bắp, họ có thể lo âu, và lo âu là một cái điểm quan trọng. Là vì cái bệnh có thể gây ra lo âu, mà cái chứng lo âu nó cũng có thể gây ra cái bệnh này. Người bệnh có thể thấy mình yếu, mình mau mệt, mình tập thể thao một chút thì mình mệt, hay là họ co rút những cái bắp thịt, giống như là mình nói chuột rút là cramps. Và cái hồi nãy chúng ta nói là có một cái số bắp thịt ở trong cái họng nó có thể ảnh hưởng, và nó cho cái người bệnh một cái cảm giác là một nghẹn họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là globus sensation. Globus là giống như cái cục tròn, một cái cầu, người bệnh họ có cảm tưởng giống như có cái cục gì nghẹn ở trong họng, nhưng mà họ không có bị ngộp thở. Họ có thể bị ngứa, họ run tay chân, và bác sĩ khám thì có thể là thấy những cái người này cái phản xạ gân xương của họ có thể tăng hơn, là hyperreflexia. Bây giờ nói nguyên nhân về cái hội chứng này, thì chúng ta chưa có rõ nguyên nhân, bởi vậy tiếng Việt Nam mới nói là không có rõ cơ nguyên. Thì nhưng mà cái nguồn gốc có thể là vì các sợi cơ nó không có bình thường, hay là các tế bào thần kinh vận động nó bị vấn đề, hay là nơi tiếp xúc giữa khi mà cái dây thần kinh nó tiếp xúc với cái cơ, cái junction ở cái nơi đó nó có vấn đề, cái truyền dẫn ở trong đó. Một số trường hợp có thể có cái yếu tố là người bệnh họ không có đầy đủ magnesium ở trong máu, hay là mức canxi ở trong máu họ không đủ. Và cái mức canxi thiếu là thường là do cái vitamin D thiếu gây ra. Và nhân tiện đây thì trong cái thư của vị thính giả nói nhắc tới cái chữ là tetany, thì tetany thường thường là cái người ta nó có những cái giật bắp thịt này là do cái vấn đề cái mức canxiêm ở trong máu nó quá thấp. Một số thuốc như là Benadryl, diphenhydramine là thường thường dùng để dị ứng, chống dị ứng, nếu mà dùng lâu dài thì cũng có thể làm cho cái người bệnh họ bị cái chứng rung giật này. Và một số người họ dùng morphine là cái thuốc mà ma túy để mà đỡ giảm đau lúc họ cai thuốc thì họ cũng có thể có một cái sự co giật bó sợi cơ như chúng ta bàn đây. Và đứng về phương diện người bác sĩ thì họ định cái bệnh này căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, những cái điều mà chúng ta vừa mô tả, nhưng mà bác sĩ cũng cần chắc chắn là cơ không có bị liệt hay là bị yếu, và cần loại bỏ trường hợp những cái người thiếu canxi, magnesium hay là vitamin D, hay là những cái người vì họ liên hệ tới những người thuốc Benadryl mà chúng ta đã nói trên thì cần phải ngưng những cái thuốc đó. Bây giờ cái bệnh mà chúng ta nói là hội chứng chứng rung giật cơ lành tính này nó khác với những trường hợp mà fasciculation, cái bắp thịt, những cái sợi cơ nó rung. Trong một số trường có thể là một cái thành phần của một cái số bệnh làm bại liệt mà nguyên nhân nằm ở tế bào thần kinh vận động của tủy sống. Thì trong cái tủy sống của chúng ta thuộc về cái thần kinh trung ương thì nó có một cái số thần kinh nó chuyển cái lệnh ở trên ảnh óc xuống những cái cơ để cho cái làm cơ này nó co lại, thì những cái tế bào thần kinh đó chúng ta gọi là những cái tế bào thần kinh vận động của tủy sống, gọi là motor neuron disease, là những cái bệnh liên hệ tới những cái tế bào thần kinh đó. Giống như một cái bệnh mà chúng ta thường hay nghe nhắc tới, nhất không ít ra thì ở bên Mỹ gọi là cái bệnh ALS, là amyotrophic lateral sclerosis. thì là một cái bệnh này, cái người đó họ bị tê liệt dần dần và họ cũng có những cái bắp cơ nó bị fasciculation, nó có bị rung. Nhưng mà triệu chứng chính của những cái bệnh này là cái cơ nó bị teo, và thường thường cái người bệnh lúc ban đầu thì họ bị hai chân bị yếu, họ hay bị vấp ngã, và cái bệnh này thì nó nặng và chỉ bệnh nhân chỉ sống được chừng vài ba năm, thường thường là ba năm. Tôi nhắc tới cái chuyện này là vì trong cái cơ điện đồ EMG, là khi mà người ta đo cái điện ở trong cái dây thần kinh và trong cái bắp thịt của cái người bệnh ALS này, thì họ có cái dấu hiệu dây thần kinh họ bị hư hại, và có thể trong cái EMG, trong cái cơ điện đồ của họ, người ta có thể thấy cái hiện tượng là cái fasciculation, là rung cái những cái tế bào, rung những cái sợi cơ. Nhưng mà cái này nó không phải là đặc thù, không có phải thấy cái đó là cái bệnh ALS. Thì do đó, nhưng mà từ đó có thể gây cái lẫn lộn giữa cái bệnh mà chúng ta đang nói về đây là một cái bệnh hiền, nó là benign, mà trong đó cái đo điện của bắp thịt và những cái dây thần kinh nó có thể bình thường, nhưng mà nó cũng có thể thấy cái dấu hiệu fasciculation, nhưng mà nó khác hẳn cái bệnh là làm liệt, mà cái bệnh nặng là cái bệnh ALS. Bây giờ nói về chữa bệnh thì người ta khuyên là giảm stress, chữa rối loạn lo âu. Có lẽ là những cái bác sĩ của vị thính giả đây cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, và trong những cái nhóm mà bệnh nhân thuốc có dùng thì có cái chất tên là sertraline, là từ tên thương mại là Zoloft, là một cái thuốc chống trầm cảm cũng như là chống lo âu. Và cái thuốc kia là amitriptyline và tên thương mại là Elavil, bệnh nhân cũng đã từng xài, và nó cũng chống gây trầm cảm và chống lo âu. Một số thuốc dùng chữa bệnh rung vô căn là cái bệnh essential tremor, một số người tay chân người ta hay rung nhưng mà người ta không biết nguyên nhân là sao, thì người ta chữa cái bệnh đó cũng tương tự như cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh fasciculation. Những cái thuốc như là gọi là beta blocker thường hay dùng để chữa áp huyết cao, nhưng mà ở đây dùng để cho bệnh nhân bớt lo âu, bớt bị kích thích, gọi là điển hình là thuốc tên là propranolol. Đối với những cái nhóm thuốc này thì phản ứng phụ là bệnh nhân mệt mỏi hay bị nghẹt mũi hay là tim đập chậm. Nếu mà chậm quá thì không có được dùng nữa, và không có được dùng cho những người bị suyễn, là vì nó sẽ làm cho cái cuống phổi của những người bị suyễn nó thắt lại. Một thuốc trong khác là gọi là thuốc chống động kinh, anticonvulsivant, hoặc là primidone, cũng có thể làm buồn ngủ, lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng, thì cũng được dùng để chữa trong một số trường hợp người bị rung vô căn hay là những cái người bị chứng rung giật cơ lành tính như chúng ta bàn ở đây. Và một thuốc khác, một cái gia đình thuốc khác cũng là chủ để trị động kinh, tên là gabapentin và tên thương mại là Neurontin. Thì bệnh nhân chúng ta đang bàn ở đây, viết thơ đến ở đây, thì cũng có dùng một cái chất ở trong cái nhóm này, và ở đây là cái chất Davika, nó cái tên generic của nó là pregabalin, và nó cũng dùng để chữa trong những cái vấn đề cái dây thần kinh nó có bệnh. Và một biện pháp cũng khá quan trọng cần phải nhắc tới là những cái người bị cái chứng này nên tránh cà phê, thuốc lá. Và nói chung giống như mọi khi là vì bệnh nhân và cái yếu tố lo lắng là quan trọng, họ cần phải sống lành mạnh, điều độ, nên tập thể thao, thể dục tùy theo sở thích, thiền hay là đọc kinh hay là tập yoga để giữ cái tinh thần mình nó vững hơn. Và có để ý đến cần phải ngủ đủ giờ và tránh thức khuya, tránh ăn ngủ bất thường và tránh stress. Thì nói về dự hầu là đa số những cái bệnh nhân họ thuyên giảm với thời gian, hoặc là chữa bệnh lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề mà hướng dẫn cho những cái bệnh nhân này. Lo âu ở đây chúng ta nói là anxiety, lo âu quá đáng. Thì có khi bệnh nhân từ khỏi bệnh mà không cần chữa trị gì hết, và tiếng Anh thì người ta gọi là spontaneous remission. Mà nếu bác sĩ không chắc chắn là bệnh này là một cái bệnh hội chứng rung giật nó lành tính, thì bác sĩ có thể muốn chắc là không có những cái dấu hiệu của những cái bệnh của tế bào thần kinh vận động mà chúng ta bàn ở trên, giống như cái bệnh mà làm teo cơ hay là liệt yếu cơ, thì bác sĩ thần kinh sẽ theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, ví dụ như 6 tháng hay 1 năm bác sĩ phải cần khám lại, coi thử những là cái cơ, những cái bắp thịt của bệnh nhân có bị yếu đi không, hay là cần theo dõi bằng cái đo điện đồ của cơ. Và bệnh nhân nếu mà thấy có những cái triệu chứng như là nặng thêm hay là những cái triệu chứng mà mình thắc mắc thì mới xuất hiện, thì có thể cần phải liên lạc với bác sĩ. và với thời gian sau khi theo dõi có thể chúng ta có thể cái người bác sĩ và bệnh nhân có thể đi tới một cái kết luận dứt khoát hơn. Và theo những cái tôi tài liệu tôi tìm được đối với cái câu hỏi của cái vị thính giả ở đây hỏi là có liên hệ giữa cái chứng này với lại cái bệnh động kinh và đột quỵ hay không, thì tôi không có thấy có bằng chứng nào nói là có dính líu giữa cái bệnh động kinh là seizures, epilepsy hay là đột quỵ là stroke với là cái bệnh mà chúng ta bàn ở đây là benign fasciculation syndrome, là cái bệnh rung giật cơ mà lành tính. Và những nhận xét trên đây tôi xin nhắc lại là hoàn toàn tổng quát trong cái mục đích thông tin. Bệnh nhân đang được săn sóc bởi những cái chuyên gia thì bệnh nhân cần được bác sĩ của mình khám và hướng dẫn, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Ủy ban chuẩn bị đầu tiên cho hội nghị duyệt xét năm 2020 của các bên tham gia hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đại sứ Robert Wood, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại hội nghị về tài giảm binh bị, nói: "Ngày nay, thế giới của chúng ta đang đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng do Bắc Triều Tiên gây ra. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tái tục các hoạt động tái chế, tuyên bố đã làm giàu chất uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân và thực hiện 5 vụ thử hạt nhân và nhiều vụ phóng phi đạn đạn đạo, công khai bất chấp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì lợi ích của họ, phải từ bỏ chương trình hạt nhân và phi đạn nếu muốn đạt những thành tựu về an ninh, phát triển kinh tế và được quốc tế công nhận." Tuần này tại Vienna, các nhà ngoại giao trên toàn thế giới gặp nhau để xem xét những tiến bộ và những cơ hội về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Hoa Kỳ sẽ chú tâm vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vào năm 1970, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu lực. Trọng tâm của Hiệp ước là ngăn ngừa việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo các điều khoản của Hiệp ước, các nước thành viên họp hội nghị duyệt xét 5 năm một lần để đánh giá việc thi hành hiệp ước. Ngày 2 tháng 5 vừa qua là ngày khai mạc 3 ủy ban chuẩn bị đầu tiên để tổ chức hội nghị duyệt xét dự trù năm 2020. Hoa Kỳ mong làm việc với các đối tác trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân để giúp hội nghị duyệt xét thành công khi hiệp ước kỷ niệm một nửa thế kỷ thành công. Nhờ những nỗ lực phối hợp quốc tế theo hiệp ước này, đa số rộng rãi các quốc gia đã giữ những cam kết và mạnh mẽ chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Dù thành công có nhiều, nhưng những thách thức vẫn còn. Theo lời của Đại sứ Wood, chúng ta đang gặp nhiều nguy cơ và chúng ta phải hành động quyết liệt để đáp ứng các thách thức này. Nếu chúng ta thất bại cho phép Bắc Triều Tiên vi phạm và loan báo rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và leo thang khiêu khích để đưa vùng này và có lẽ cả thế giới chìm sâu vào khủng hoảng, mọi việc khác chúng ta làm hay nói tại Vienna sẽ ít có ý nghĩa. Quyết tâm làm thế nào giảm thiểu đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của chúng ta.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.